Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giê-sa-rê-nô, các môn đệ Gioan đến gặp người mà hỏi: Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không? Chúa Giêsu nói với họ rằng: Làm sao các khách dự tiệc cưới thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ, rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bây giờ họ mới giữ chay? Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dính lại và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy bầu da vỡ, rượu đổ ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới và cả hai được nguyên vẹn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta thấy vấn đề mà các môn đệ Gioan đã đến gặp Chúa Giêsu và đặt vấn đề, vì thấy rõ ràng là người biệt phái và môn đệ của Gioan thì giữ chay, còn các môn đệ của Chúa Giêsu thì mời đi ăn tiệc cưới Cana, rồi ai mời chỗ này chỗ kia thì đi hết, không có thấy ăn chay bữa nào hết. Cho nên họ đặt vấn đề là tại sao vậy? Thì Chúa Giêsu đã trả lời với họ, và đồng thời Chúa cũng xác nhận Chúa chính là tân lang, là một hoàng tử của trời cao, đã yêu thương nhân loại mà đến với nhân loại, không còn khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã đến với con người. Cho nên khi Ngài ở giữa con người như là một tân lang thì dĩ nhiên là không có vấn đề phải ăn chay. Nhưng mà Chúa không có coi thường việc ăn chay đâu. Chúa nói sau khi tân lang ra đi thì bấy giờ họ mới giữ chay. Chúa vẫn xác nhận là cần phải ăn chay và cầu nguyện. Loại quỷ này chỉ trừ bằng ăn chay và cầu nguyện. Và khi mà chúng ta ăn chay, chúng ta cầu nguyện, chúng ta hy sinh ngay cả cái nhu cầu chính đáng cho thân xác của mình là của ăn, chúng ta giảm đi một phần của ăn để chúng ta đầu phục ý muốn của Chúa. Chúng ta tập luyện cái ý chí nghị lực của chúng ta nó được vững mạnh hơn khi chúng ta làm chủ cái cơn đói của chúng ta, để trước những cái làm chúng ta bực dọc, chúng ta dễ làm chủ được. Trước những cái chúng ta phải nói, chúng ta vẫn kiên nhẫn để chờ đợi lúc nào cần nói, lúc nào phải nói. Chứ không phải là mọi chuyện cứ nghĩ là nói. Chúng ta không phải là cái máy cassette, một cái máy thu băng, một cái máy CD, mà chúng ta có hiểu biết, có lựa chọn nói cái gì, nói lúc nào. Vì vậy mà khi chúng ta tập ăn chay là chúng ta tập làm chủ mình để đầu phục ý muốn của Thiên Chúa. Vì vậy Chúa Giêsu xác quyết rõ ràng là khi chàng rể đi rồi thì họ mới ăn chay. Khi Chúa Giêsu về trời rồi thì các tông đồ đã tụ lại cầu nguyện 10 ngày để được tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa. Và khi chúng ta biết ăn chay và không phải ăn chay để mà giữ theo cái kiểu người ta diet, tức là giảm đi của ăn để nó ốm bớt cho nó đẹp, đó là thuộc về cái thể xác. Còn ăn chay này là ăn chay cầu nguyện ăn chay để đầu phục ý muốn của Chúa, ăn chay để tập luyện ý chí nghị lực của mình đầu phục ý muốn của Chúa, chứ không có chiều theo cái ham muốn của xác thịt, của tính kiêu căng của chúng ta, những tham lam vật chất hoặc là quyền lợi, quyền lực của trần gian, mà hoàn toàn đầu phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã đầu phục ý muốn của Chúa Cha. Và vấn đề thứ hai mà Chúa Giêsu nói là không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì vải mới nó sẽ làm cho dúm lại và cái áo nó bị cũ rồi, mà cái vải mới nó co dúm lại thì nó làm cho rách thêm nữa. Và Ngài dùng cả hình ảnh của bầu da mới đựng rượu mới, chứ không có dùng bầu da cũ đựng rượu mới được. Tất cả những điều đó để nói cho chúng ta cái tinh thần của tân ước, của giao ước mới, không có thể nào so sánh theo cái lối giữ đạo hình thức của giao ước cũ, là hình ảnh để dẫn đưa tới chính Chúa Giêsu và trong máu của Chúa Giêsu giao ước mới đã bắt đầu khi Chúa chết trên thập giá, và chính trong bữa tiệc ly Ngài đã lập bí tích thánh thể. Đây là máu tân ước sẽ đổ ra vì các con. Máu của Chúa đã đổ ra để làm giao ước muôn đời. Và con người không còn là giết chiên dê ở bên ngoài nữa để dâng của lễ cho Chúa. Mà của lễ ở đây là chúng ta giết chết con người cũ của mình, giết chết ý riêng của mình để hoàn toàn đầu phục ý muốn của Thiên Chúa Cha. Còn hơn những gì ăn chay nữa, ăn chay để chúng ta đầu phục ý muốn của Chúa, để theo ý muốn của Chúa, chứ không có theo cái tôi ích kỷ của mình, không còn xây cái pháo đài ích kỷ của mình nữa, hay kiêu căng của mình, cái tham lam của mình nữa, mà hoàn toàn là sống cho Chúa. Xin đừng theo ý con, một văn theo ý cha. Vì vậy mà Chúa Giêsu đòi chúng ta theo tinh thần của Chúa Giêsu, tinh thần của một tình yêu đầu phục thánh ý của Chúa Cha, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu quên mình hoàn toàn, để chúng ta làm mọi việc ở trong tình yêu của Chúa và nhìn trong cái tâm tình, trong cái quan niệm sống của Chúa Giêsu, cái mối dây liên hệ giữa Ngài với Chúa Cha ở trong tình yêu. Và tình yêu của Ngài không phải như tình yêu của trần gian là ích kỷ, là quy hướng về mình. Tình yêu của Chúa Kitô là một tình yêu tự hiến, một tình yêu trao ban 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, là hạnh phúc của chính mình. Vì vậy chúng ta hãy giữ đạo theo tinh thần của Chúa Kitô, chứ không phải là câu nệ vào luật lệ mà không biết cái mục đích của luật lệ là đưa tới tình yêu. Chúng ta giữ 10 giới răn của Chúa là vì chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Chúng ta làm các việc đạo đức thánh thiện, bố thí, giúp đỡ người này người nọ, việc này việc nọ, tất cả làm vì yêu mến Thiên Chúa Cha và nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời, mà chúng ta làm trong cái động lực của tình yêu mà Đức Kitô đang mang đến với chúng ta. Để chúng ta làm một với Đức Kitô, chúng ta nên giống Chúa Kitô, và khi chúng ta sống mà giống Đức Kitô, chúng ta dùng tình yêu của chính Thiên Chúa ban cho chúng ta nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, mà Ngài ban thánh thần tình yêu của Chúa để biến đổi chúng ta, biến đổi con người cũ của chúng ta. Chúng ta không còn cái nhìn của trần thế, chúng ta không còn quan tâm tới cái tiêu chuẩn của trần thế, mà chúng ta chỉ có quan tâm cái tiêu chuẩn của Chúa Giêsu. Và đọc vào tám môi phúc thật, chúng ta mới thấy cái tinh thần của Chúa Kitô lấy Chúa là trung tâm, là hạnh phúc của đời mình, chứ không phải tiền bạc. Cho nên cái phúc đầu tiên là phúc cho những ai có tinh thần khó nghèo vì nước trời là của họ. Trong khi đó, những người lãnh đạo Do Thái giáo thì nghĩ rằng là có nhiều tiền bạc mới là hạnh phúc. Cho nên họ hoàn toàn khác biệt với Chúa Giêsu. Chúng ta không thể sống trong cái bầu giam cũ được, mà phải sống bằng rượu mới với bầu giam mới, là mở tâm hồn của chúng ta ra đón nhận Chúa Kitô với tất cả tình yêu mến. Có như vậy, tâm hồn của chúng ta được Thánh Thần tình yêu của Chúa biến đổi, làm cho chúng ta không còn là cái bầu da cũ nữa, mà hoàn toàn là bầu da mới thích hợp với tinh thần của Đức Kitô. Và tinh thần của Đức Kitô không phải là hòn đá ném đi, hòn chì ném lại. Người ta móc mình một mắt thì mình móc lại một mắt cho cân bằng. Mà tình yêu của Đức Kitô là tình yêu tha thứ vô điều kiện, ngay cả kẻ thù của mình, ngay cả trên thập giá cũng cầu nguyện cho họ, muốn họ được hạnh phúc. Xin Chúa Cha tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Và nếu chúng ta biết cầu nguyện, biết sống theo tinh thần của Chúa Kitô trong cái bầu da mới hoàn toàn, tâm hồn mới hoàn toàn, mở ra cho Đức Kitô và Thánh Thần tình yêu, làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu, để chúng ta có thể tha thứ vô điều kiện, để chúng ta có thể giao hòa với Chúa và với nhau trong tình yêu phục vụ mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Và chúng ta đặt tất cả hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa, chứ không phải nơi tiền bạc. Chúng ta xây dựng một cái thế giới hòa bình, yêu thương. Có như vậy, chúng ta mới là con cái của Chúa, bởi vì Chúa muốn cho mọi người yêu thương, hiệp nhất, hòa bình. Đó là cái hạnh phúc mà Chúa ban qua cái công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Và muốn như vậy, chúng ta phải bỏ đi ý riêng của mình, cái tự ái, cái kiêu căng của riêng mình. Thì khi đó, chúng ta mới có thể nên một như hai vợ chồng, mà không cùng một hướng đi, không cùng một cái sở thích, một cái nhìn chung, và bỏ đi cái bức tường ích kỷ kiêu căng của mình, thì không có bao giờ trở nên một được. Vì vậy, tinh thần mới của Đức Kitô là một tinh thần hoàn toàn tự hiến, và Chúa bảo chúng ta hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Nếu chúng ta không học nơi Đức Kitô hiền lành khiêm nhường, bỏ đi ý riêng của mình để đầu phục ý muốn của Chúa Cha, thì chúng ta mãi mãi bị trói buộc, lấy mình làm trung tâm với cái kiêu căng của mình, và mình trở nên một cái thế giới riêng, không ai hợp với mình thì mình loại trừ ra một bên. Thì lúc đó chúng ta chỉ có xây dựng cái tôi ích kỷ của mình, cái tự ái, cái kiêu căng, và cuối cùng mình không có chỗ ở trên thiên quốc, bởi vì chúng ta không giống Chúa Giêsu, đấng đã trở nên không hoàn toàn, đến độ chết trần truồng trên thập giá, ngày hôm nay trở nên không hoàn toàn, có thể trao ban mình máu của Ngài cho chúng ta, làm của ăn nuôi dưỡng chúng ta. Và Ngài không kêu gọi chúng ta học cái gì nơi Ngài, mà học hiền lành khiêm nhường, để chúng ta nhìn nhận cái sự thật về mình là con số không trước mặt Chúa. Chúng ta đến với Chúa và chúng ta xin Ngài giúp cho chúng ta được tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa, để biến đổi chúng ta, để làm cho mỗi người chúng ta nên một với Chúa Giêsu Kitô trước tiên, và theo sát Chúa Kitô, chúng ta cùng làm mọi việc, cùng phục vụ, cùng quên mình, cùng hiền lành khiêm nhường, nhờ sức mạnh của Đức Kitô, chúng ta mới có thể đi đến một đời sống phục vụ vô điều kiện, một tình yêu vô điều kiện mà Chúa Kitô giúp chúng ta thấm nhập nhờ Thánh Thần tình yêu của Ngài, để chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta ở trên thiên quốc với Thiên Chúa tình yêu, mà nhân loại của chúng ta được mời gọi để hưởng hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên chúng ta hãy đón nhận chân lý của Chúa Kitô bằng một tâm hồn mới hoàn toàn, mở ra cho Chúa Kitô là bầu da mới, và chúng ta làm mọi việc cũng trong tình yêu này của Đức Kitô. Có như vậy, mọi việc nó sáng tỏ cho cuộc đời chúng ta, bởi vì chúng ta làm tất cả cùng với Chúa Kitô dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần tình yêu Chúa. Amen.